Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Tình Yêu Thăng Hoa. Xin quý vị gọi cho một tràng hôm nay. Kính thưa đại chúng, lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng trên chuyến xe đò đi về Cần Thơ để mà vượt biển. Lần đầu tiên là thầy đi miền Tây mà cũng là lần cuối cùng. Nghe ca sĩ Minh Vương hát cái bài hát cũng lâm ly lắm. Hôm nay thầy xin được giới thiệu đến đại chúng một khúc thôi. Nhắc nhớ mà làm chi cho thêm tội lắm, tình duyên vi cùng như bọt bèo, hợp đấy rồi tan chỉ còn là còn tình yêu. Mà tình yêu thì như bong bóng bay cao, chỉ còn là còn tình yêu. Mà tình yêu thì như bong bóng bay cao. Minh Vương á thì nói là tình yêu nó giống như bong bóng bay cao. Vậy mà bây giờ thầy Đồng Trung lại nói là tình yêu thăng hoa. Thì như vậy quý vị thấy nó có ngược không? Bây giờ chúng ta thử coi nó bể bong bóng kiểu nào mà nó thăng hoa kiểu nào. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời chúng ta thấy có hai yếu tố. Hai yếu tố đó nó làm cho chúng ta không thể nào quên nhau được. Một á, là thương nhau nhiều, cũng không quên nhau được. Hai là ghét nhau nhiều, cũng không quên nhau được. Như vậy chúng ta thấy thương nhau nhiều cũng khổ, mà ghét nhau nhiều cũng khổ. Vì khổ cho nên cứ nhớ hoài. Như vậy nếu là thương thì ngày đời đêm mong, ngày trong đêm nhớ, để mà gặp nhau, để mà sống với nhau. Còn ghét nhau á thì cũng ngày trong đêm đợi, đợi gặp mặt để mà mình trút cái cơn hận lên mình người kia, gặp để mà mình chửi một trận cho nó đã đời. Nhưng mà cuộc đời này vốn đã là vô thường, cho nên không ai thương nhau mà thương cả đời. Cũng vậy, không ai có thể nói ghét nhau mà ghét cho trọn kiếp. Do vậy đó, ngày hôm nay có thể nói là thương, trăm thương ngàn nhớ. Vắng một phút quá là thấy giống như là mình vắng cả thế kỷ, buồn ghê lắm. Đó là nói cái hiện tượng của thương. Nhưng mà đến khi mà nhớ nhau như vậy thì cảm thấy nó lâu, nó dài dằng dặc. Nhưng mà đến khi ghét nhau rồi đó, gặp mặt thì nói, nếu là ngày xưa mà lúc mà đang thương nhau, nói là không gặp mặt nhau một giây một phút á, là kể cuộc đời này như chẳng có cái gì đáng để cho mà mình lưu tâm, không, cuộc đời không có ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ đã ghét nhau rồi thì nói là nếu mà cứ gặp nhau hoài chắc chết quá, đứng tim, tại vì thấy bực quá chịu không nổi. Như vậy chúng ta thấy rằng cái chuyện ghét ghét thương thương nó cứ chất chồng lẫn nhau, để rồi dệt nên một bản bi hài kịch ở trong cuộc sống. Với cái nội dung bài pháp tình yêu thăng hoa và khuynh hướng sau cơn mưa trời lại sáng, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng cái quan điểm đau khổ vô thường, và kế đến là cái sự thăng hoa của tình yêu. Sự đau khổ không nói chắc chắn mọi người ai cũng biết, nó là một trong một việc tất yếu trong đời sống con người. Mặc dù có một số thứ khổ đau mà mình không tránh khỏi, nhưng mà cũng có một số do chính chúng ta tạo ra. Thành ra vì vậy khi mà đối diện với những khổ đau thì chúng ta thường có cái khuynh hướng là chúng ta không chấp nhận cái sự khổ đau đó. Bởi vì khi mà chúng ta chấp nhận khổ đau, có nghĩa là chúng ta trở thành một nạn nhân suốt đời. Thành ra vì vậy đó, có nhiều người mặc dầu không dám nói, nhưng mà có nhiều khi cũng buồn lòng. Buồn lòng khi mà cái cuộc tình duyên của mình không tròn. Nhưng mà tại vì ngày xưa đó, cha mẹ đã can mà mình không nghe. Mình cứ nói rằng là thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng chạy theo. Chạy theo cho đã đời rồi, bây giờ khổ biết than phiền với ai. Nếu mà về mà kể cái khổ đó với cha mẹ, cha mẹ có nước mà xách chổi trà mà rượt chạy không kịp. Bởi tao ngày xưa tao đã nói mày rồi, mày cũng nói là cái thằng đó tốt, thằng đó dễ thương, mày theo bây giờ còn kể làm gì, cho nên không dám kể. Nhưng mà trong tâm tư rất là buồn. Buồn bởi vì chính người mình thương đã không làm cho mình có hạnh phúc. Thành ra vì vậy mà có những cái thứ khổ là do mình tạo. Đối diện với những cái khổ đau mình không chấp nhận, từ chối, bởi vì mình sợ mình trở thành cái nạn nhân của cái đau khổ đó cho trọn đời trọn kiếp. Tuy là biết như vậy, nhưng mà chúng ta không ít người đã thường tạo ra những khổ đau cho riêng chúng ta bằng nhiều cách. Và chúng ta cứ thường làm cho cái đau khổ đó nó kéo dài bằng cách là chúng ta cứ diễn đi diễn lại những cái nhọc nhằn đó ở trong tâm của chúng ta. Thành ra vì vậy mà Đức Phật biết được tâm lý của các đệ tử của Ngài. Ngài bảo là đừng có nghĩ tới chuyện quá khứ là như vậy. Bởi vì trong quá khứ nó có nhiều khi cũng là quá khứ vàng son, mà cũng có những cái quá khứ đau buồn. Bây giờ cứ để cho những cái nhọc nhằn, cái đau khổ đó nó diễn mãi diễn hoài ở trong tâm, rồi thì chúng ta cứ nhớ những cái kỷ niệm đau thương với cái hình thức này hay là hình thức khác, rồi chúng ta cứ chôn chặt cuộc đời của chúng ta vô trong đó mà chúng ta không có ngày thăng hoa. Kính thưa đại chúng, đương nhiên đôi khi chúng ta kể lại những cái nỗi thống khổ để mà có thể thỏa mãn một ít mục đích và có thể tăng thêm những sự sôi động hay là khêu gợi sự chú ý và cảm tình của người khác trong lúc đó. Nhưng mà bằng cách này thì giống như chúng ta muốn cho mọi người tội nghiệp cho sự bất hạnh của mình nhiều hơn là người ta khen mình. Những cái gì mà chúng ta chịu đựng chúng ta muốn cho họ thấy là mình đau khổ là như vậy đó. Nghĩa là trong cuộc đời này chỉ có mình tôi là cái người đau khổ thôi. Nhưng mà nếu thực sự chúng ta cứ muốn cho mọi người biết những cái đau buồn của chúng ta như vậy, thì thực ra chư Tôn Đức nói điều đó hơi yếu. Mình không có can đảm. Chúng ta thấy có nhiều con đường dẫn chúng ta tới trạng thái bất an và đau khổ của tinh thần. Nhưng mà có người thấy nhưng mà không tránh. Có nhiều khi những người thân của mình, rất có thể là cha mẹ, rất có thể là anh em, đã biết được việc đó can. Nhưng mà mình không nghe mà mình còn trở lại, mình trách ngược. Đi rồi rút cầu không cho tôi đi. Cho nên là mình hăng hái mình xông vô. Xông vô rồi rốt cuộc là mình đau khổ. Mặc dầu thường thường những nỗi ưu phiền tinh thần và sự cảm xúc tự nó xảy ra một cách tự nhiên, nhưng mà chính chúng ta lại cho những cái cảm xúc đó, nhớ mãi những cảm xúc đó, thành ra nó khiến những cái cảm xúc đó trở thành tai hại. Chẳng hạn như khi chúng ta giận dữ hay là căm ghét một người nào đó, rất ít khi nó phát triển tới mức cao độ nếu mà chúng ta không quan tâm tới nó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cứ tưởng là người ta đối xử với mình bất công, nếu chúng ta cứ tưởng người kia là bạc đãi mình, rồi chúng ta đâm ra buồn phiền, đâm ra khó chịu, cứ như vậy đó mà rồi chúng ta cứ nhớ hoài, nhớ mãi, rồi cuối cùng trong tâm của chúng ta nó nuôi dưỡng những cái sân hận lúc nào mà chúng ta không hay. Mà chính cái sân hận đó càng lúc nó càng tăng khi mà chúng ta nghĩ người ta có cái ác ý với mình, hay là người ta có cái thành kiến không thích với chúng ta. Cho nên quan niệm về đau khổ, chúng ta đau khổ hay không đau khổ, chư Tôn Đức cũng đã từng dạy, tất cả đều tùy thuộc vào cách chúng ta phản ứng trước một tình huống nhất định. Thí dụ, chúng ta khám phá người kia nó xấu sau lưng mình. Nếu chúng ta phản ứng khi mà biết chuyện người ta nói xấu mình, thì đó là tính xấu với cảm giác thương tổn và giận dữ, rồi thì chính chúng ta tự phá hoại cái sự an ổn trong tâm hồn của mình. Như vậy sự đau đớn của chúng ta là do chính chúng ta tạo ra. Còn trái lại, nếu mà chúng ta nghe, chúng ta biết kềm chế những cái hành động xấu của người kia, có nghĩa là chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không thèm để ý. Chúng ta hãy để cho những cái lời phỉ báng, chống đối, ác ý của người đó nó bay qua trong lỗ tai chúng ta. Nó tựa thể như là gió thoảng qua tai. Như vậy là chính chúng ta bảo vệ chúng ta không có cảm nghĩ đau khổ. Vì thế mà mặc dù chúng ta thường không thể tránh được những tình huống khó khăn, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi những cái mức độ chúng ta khổ, bởi vì sự lựa chọn cách phản ứng của chúng ta với cái tình hình một cách khách quan thì đương nhiên chúng ta không đau khổ. Nếu chúng ta cứ ghiêm, chúng ta cứ giữ ở trong tâm của chúng ta thì chắc chắn sẽ đau khổ. Kính thưa đại chúng, có tính cách tản mạn, chúng ta phải công nhận căn nguyên của những việc sự hàng ngày có thể làm tăng thêm nguồn gây ra đau khổ. Trạng thái này các thầy thuốc chuyên khoa gọi là tiến trình nhân hóa những đau khổ của chúng ta, cá nhân hóa những đau khổ của chúng ta. Đây là khuynh hướng thu hẹp cái tầm nhìn tâm lý của chúng ta bằng cách giải thích sai một sự việc xảy ra mà trong khi đó nó không có tác động gì đến chúng ta cả. Nói một cách rõ ràng hơn, Chuyện này là chuyện ngoài đường mà chúng ta lại đem vô trong nhà, chúng ta làm bảo bối, chúng ta giữ, chúng ta cho là chuyện của mình. Do vậy cho nên điều mà chư tôn đức dạy, chúng ta không nên quan trọng hóa vấn đề. Tại vì nếu mà những cái việc nó không dính dáng gì tới chúng ta mà chúng ta cứ nghĩ là nó có liên quan tới mình, tất nhiên là chúng ta quan trọng hóa vấn đề, mà như vậy chúng ta càng đau khổ nhiều. Mà quả thật như vậy, đây là một kinh nghiệm. Kính thưa đại chúng, khi chúng tôi còn là học sinh, chúng tôi với một người bạn dùng cơm tại một tiệm cơm chay. Việc phục vụ khách ở nơi đây nó rất là chậm. Thành ra vì vậy, ngồi xuống là anh bạn của chúng tôi bắt đầu than phiền. Cái người học bạn này quá ư là chậm chạp. Mặc dầu cả hai không có một cái việc gì vội vã cả, nhưng mà anh bạn của chúng tôi tiếp tục phàn nàn trong suốt bữa ăn và phát triển thành những lời kể lể than vang. Than vang vì cái người bồi chậm, than vang về đũa bát chén dĩa, mọi thứ không có hạt. Cuối bữa ăn, người hầu bàn bưng tới cho chúng tôi hai món tráng miệng mà không có tính tiền. Anh ta mới giải thích như thế này: tôi xin lỗi quý khách, tại vì phục vụ tối nay hơi chậm. Cái cách nói của anh ta rất là thành thật. Anh ta cho biết là tại vì thiếu nhân viên, một người nấu ăn thì nghỉ hôm nay, và một người khác nhằm gia đình có tang, thành ra vào phút cuối, cái người mà đã vậy trong phút cuối cái người hầu bàn gọi điện thoại báo là anh ta bệnh, thành ra vì vậy không có người phục vụ tốt. Anh ta xin lỗi và hy vọng rằng không có gì bất tiện với quý khách. Mặc dầu cái người bồi nói rất là lễ phép, rất là lịch sự, nhưng mà anh bạn của chúng tôi trong lòng cảm thấy rất là cay đắng, bực bội. Anh ta lẩm bẩm nói với người học bàn: tôi sẽ không bao giờ tới cái tiệm này nữa đâu. Đừng có xin lỗi, xin phải mà vô ích. Kính thưa đại chúng, đây là một câu chuyện rất nhỏ cho chúng ta thấy việc để đóng góp vào cái sự khổ đau của chúng ta bằng cách cá nhân hóa tình huống khó chịu thì đương nhiên chúng ta phải khổ thôi. Thực sự cái vấn đề làm, đương nhiên là ai cũng có tính cách phục vụ tốt, ai cũng nghĩ vậy. Khi khách tới đương nhiên là chúng ta chịu khách, nhưng mà trong trường hợp khá đặc biệt thì mình không làm được thôi. Do vậy có nhiều trường hợp, đừng nói chi cách đây không lâu có một Phật tử tới chùa mình dùng bánh cuốn, bánh tráng cuốn. Khi mà Phật tử nó tới thì các cô trong nhà bếp nói rằng cái bàn này còn chờ một số người, cho nên thôi mời ngồi chung vào cái bàn này. Thế là Phật tử đó là giận đùng đùng là bỏ đi không ăn. Nó là không có ý tiếp khách. Có nhiều khi cái vấn đề nó không đáng, nhưng mà chúng ta quan trọng hóa, thành ra chúng ta đau khổ. Không chắc cái người kia họ đã có cái ý không tiếp mình. Nhưng mà thực sự khi mà tới nhà hàng, có nhiều khi mình thấy khách họ quá đông, họ bảo mình chờ chứ không phải là không chờ đâu. Ít có những nhà hàng đông khách mà tới hay cho mình vô liền. Vô bàn đó mà ngồi, đương nhiên là phải ngồi chờ. Nhưng mà trong lúc chờ đợi đó mà chúng ta quan trọng hóa vấn đề, chúng ta bực bội, chúng ta la hét om sòm thì chẳng đi tới đâu cả. mà rốt cuộc người ta còn cho mình là cái thứ bất nết cũng có. Nếu mà lớn tuổi thì người ta nói ông già hay là bà già mất nết, hay là nếu mà trẻ thì người ta nói là người nhưng mà nóng nảy giống như đổ lửa vô người, thế nào người ta cũng phê phán mình. Nhiều khi cái vấn đề quan trọng hóa vấn đề, chúng ta thấy chúng ta là cái người mệt trước. Và trong trường hợp mà chúng tôi vừa giới thiệu đến đại chúng, kết quả là cái anh bạn hôm đó anh ăn không ngon, là tại vì sao anh cứ lầm bầm nhà hàng gì mà dở tệ, tiếp khách chậm chạp, cuối cùng thầy ăn hết mình. Một cái thiệt thòi nó rõ ràng là mình lầm bầm là không ngon rồi, nhưng mà cứ mãi mê lo cái việc lầm bầm thì người khác ta ăn thôi. Những kiểu suy nghĩ như vậy không phải chỉ có mình anh bạn của chúng tôi mà chúng tôi vừa kể với quý vị, mà thực sự nó lan tràn khắp cả thế giới. Kể cả trong gia đình của chúng ta cũng có những trường hợp đó. Trong gia đình của bạn bè chúng ta cũng vậy, mà trong tất cả mọi người trong gia đình, ngoài xã hội nói chung, trên thế giới nói riêng là trong mọi xã hội mà nói chung là cả thế giới, ở nơi nào cũng có những người có cái tính kỳ lạ như vậy. Kết quả nó trở thành cái căn nguồn đau khổ đáng kể cho tất cả mọi người chúng ta, nếu mà chúng ta cứ quan trọng hóa cá nhân của mình, quan trọng hóa vấn đề là chúng ta lãnh đủ. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, trong đời sống hàng ngày những khó khăn nó luôn luôn phát sinh. Chúng ta đương nhiên là không mong mỏi, nhưng mà điều mà nó tránh chúng ta khó tránh. Cho nên chư tôn đức cứ thường dạy chúng ta, đừng mong những khó khăn nó không đến với mình, mà chúng ta chỉ cầu nguyện sao cho chân cứng đá mềm, để chúng ta vượt qua tất cả mọi thử thách. Nếu mà những khó khăn nó phát sinh, nếu mà bản thân chúng ta biết chuyển hóa, thì những khó khăn đó không tự động gây đau khổ, mà chúng ta có thể trực tiếp giải quyết những khó khăn, và chúng ta tập trung nghị lực của chúng ta vào việc tìm pháp hóa giải, thì những khó khăn đó nó sẽ chuyển thành những cái sự thử thách lớn. Cho nên từ khuynh hướng này, chúng tôi xin gợi ý đến đại chúng, trong cuộc đời chúng ta không mong mỏi cái sự khó khăn, nhưng mà nếu nó có tới với chúng ta phải coi đó là một cái sự thử thách lớn ở trong cuộc đời. Tuy nhiên chúng ta đừng rơi vào cái sự lẫn lộn, đừng cảm thấy sự khó khăn đến với chúng ta là không công bằng, cho nên chúng ta không chấp nhận, tức là chúng ta đã có thêm chất liệu làm cho chúng ta bất an và cảm xúc về đau khổ. Như vậy, nếu mà trước đây đó chúng ta chỉ có một cái bất an thôi, bây giờ chúng ta không chấp nhận những cảm xúc đó, thì chúng ta lại không phải có một mà chúng ta có hai khó khăn. Không những chúng ta chỉ có hai cái khó khăn, vừa bất an vừa cảm xúc đau khổ, mà chúng ta còn cảm thấy bất công nó làm rối trí chúng ta nữa, làm hao mòn chúng ta, nó bào mòn đi tất cả những nghị lực cần thiết của chúng ta. Trong khi đó, nếu mà chúng ta biết, chúng ta có thể dùng năng lượng đó để mà chúng ta giải quyết khó khăn lúc ban đầu thì không đến nỗi tệ hại lắm. Kính thưa đại chúng, có thể nói là có nhiều cách đối trị với cảm tưởng khó khăn đau khổ của chúng ta mà chúng ta cho là bất công cho cá nhân của riêng mình. Muốn đối trị mọi tình huống một cách hữu hiệu, là chúng ta phải nhận thức tầm quan trọng của sự chấp nhận đau khổ. Đó là việc tất nhiên ở trong đời sống của con người. Như vậy nếu mà nó rơi trúng mình, đó cũng là cái chuyện tự nhiên. Chúng ta biết chấp nhận. Và nhiều người trong số các Phật tử nói để cho quý Phật tử biết, mà cũng nói để cho quý Phật tử có một cái niềm tự tin. Sau một thời gian tu học và hành theo giáo lý giải thoát của Đức Phật, chắc chắn trong mọi Phật tử chúng ta, ai cũng có thể chấp nhận cái thực tại khó khăn của mình không khó khăn lắm. Chúng ta chấp nhận thực tại khó khăn là để chúng ta chuyển đổi cuộc đời của chúng ta tốt đẹp hơn bằng cách chúng ta nói. Có thể đó là do nghiệp của tôi trong quá khứ. Nếu mà rủi cái người kia mà cái chửi mình, mình không có than phiền tại sao người ta chửi mình, hay là mình không có chỏ mỏ lại, mình chửi ngược lại. Vì mình chửi người ta cũng chửi lại mình. Có khi người ta là chú ý chửi thì người ta mạnh miệng hơn mình. Mình chửi không lại. Cho nên một hồi rốt cuộc là mình thua. Cái hay nhất là mình nói cái người mà chửi tôi đó có thể là kiếp trước tôi đã chửi họ. Đó là cái nghiệp của tôi. Chúng ta làm một cái việc đổ thừa cho những hành động tiêu cực vi phạm ở đời này hay là đời trước. Như vậy chúng ta có thể yên. Do vậy mà chúng ta có mức chấp nhận đau khổ lớn hơn. Điều này chúng ta cũng đã thấy một số gia đình tại Việt Nam. Nếu ai có về miền thôn quê ở Việt Nam, ở những vùng nông thôn với tình trạng hết sức là khó khăn, sống trong cảnh hết sức là nghèo, có nhiều gia đình con cái bị mù, có nhiều gia đình con cái bị tật nguyền, có nhiều gia đình con cái bị đần độn, và bằng cách này hay là cách khác, các ông cha, các bà mẹ trong những hoàn cảnh khổ sở đó, họ vẫn trông nom con cái, không than phiền gì tại vì những đứa con của mình nó mù, nó tật nguyền, nó đần độn, mà chỉ than một câu, đó là nghiệp con của tôi, số phận con của tôi như vậy, cho nên nó phải chịu. Quý vị thấy có dễ thương không? Rất là dễ thương. Không trách người, không trách đời, mà cũng không trách trời. Chỉ trách là tại vì cái nghiệp nó như vậy. Vì một cái tiếng nói đơn giản như vậy mà những ông cha, những bà mẹ có thể chấp nhận được hoàn cảnh khổ để mà nuôi con cái của mình. Kính thưa đại chúng, nói đến nghiệp, ở đây điều quan trọng là chúng ta phải lưu ý và hiểu rằng đôi khi chúng ta vì hiểu lầm về nghiệp, chúng ta hãy đổ lỗi cái việc đó cho nghiệp và cố gắng tự bào chữa cho chính mình. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng là do nghiệp ở quá khứ của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta cứ bảo nghiệp của chúng ta là như vậy, nghiệp của chúng ta là như kia, cho nên tôi phải chịu, tôi phải thế này, tôi phải thế nọ, thì hành động này, chư Tôn Đức nói, đó là hành động bất lực. Một câu mà cụ Nguyễn Du cứ thường nói, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Đó là một câu dạy hết sức là đầy ý nghĩa và hết sức là có năng lượng. Nếu chúng ta biết rằng nghiệp thì đúng là có nghiệp thật, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không biết làm gì về cái nghiệp của mình. Đó là một sự lầm lẫn hoàn toàn về nghiệp. Vì lẽ dầu chúng ta chịu hậu quả của những hành động trong quá khứ, nhưng mà không có nghĩa là cá nhân của chúng ta không còn một cái sự lựa chọn nào khác, hay là không có một khả năng chủ động nào để mà chúng ta thay đổi. Chúng ta không nên trở thành một con người thụ động và không bao giờ cố tình bào chữa cho mình, là càng không nên viện
lý này lễ nọ đều là kết quả của nghiệp. Chúng ta không nên làm vậy. Nếu chúng ta hiểu quan niệm về nghiệp một cách đúng đắn thì chúng ta hiểu rằng nghiệp có nghĩa là hành động. Nghiệp là một cái tiến trình hết sức là tích cực, chứ không phải tiêu cực và thụ động, yếu đuối như chúng ta nghĩ. Và khi chúng ta nói về nghiệp hay là hành động, đó là chính hành động của mỗi người chúng ta gây ra, thì trong mọi trường hợp của chính chúng ta trong quá khứ, đương nhiên là chúng ta biết như vậy, nhưng mà chúng ta không để cho nó ngừng nơi đó. Chúng ta không để nghiệp cho nó định. Vậy thì kiểu tương lai nào sẽ xảy ra? Là giàu, là nghèo, là sang, là hèn. Con người của mình như thế nào? Tất cả đều nằm trong tay của chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại. Nó sẽ quyết định những hành động mà chúng ta đang tạo tác ngay từ bây giờ. Cho nên là người Phật tử, xin đại chúng lưu ý ở chỗ này. Nếu mà trong ngày hôm nay, trong giờ phút này, chúng ta có những cái cơ may nghe pháp, gặp nhiều bạn hiểu thiện trí thức, gặp nhiều cái thuận lợi trong cuộc sống, chúng ta biết rằng mình có cái duyên rất lớn và chúng ta cố gắng nhiều. Nhưng mà nếu lỡ chúng ta chưa có những cái đó, chúng ta là càng tích cực cố gắng nhiều hơn. Đừng bao giờ thụ động, đừng bao giờ thối lui. Nghiệp là như vậy đó. Chúng ta phải hiểu nghiệp không nên hiểu là cái loại thụ động, mà là một cái tiến trình tích cực. Điều này cho thấy là tác động cá nhân của mỗi người đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định diễn biến tiến trình của nghiệp. Chẳng hạn, ngay cả một cái việc mà chúng ta cho là bình thường hay là mục đích bình thường như nhu cầu ăn uống hàng ngày của chúng ta. Muốn đạt được mục tiêu đơn giản như thế đó thì chúng ta cần một cái hành động của chính chúng ta. Nghĩa là chúng ta cần phải kiếm thực phẩm, rồi thì chúng ta cần ăn. Điều này cho thấy tất cả mọi hành động rất là tầm thường, mà ngay cả một mục tiêu đơn giản cũng chỉ có thể đạt được nhờ cái hành động tích cực của mình. Muốn ăn là chúng ta nấu, muốn làm cái việc thiện để cuộc đời thăng hoa thì chúng ta phải tích cực. Trong chiều hướng chấp nhận cuộc sống hiện thực, chúng ta thấy trong xã hội có 3 cách chấp nhận. Cách thứ nhất là chúng ta phải nói tới người Phật tử chúng ta. Đối với người Phật tử, để giảm thiểu những cảm nghĩ bất công, để không có một cái ác ý về cái người kia đã hại mình, để tâm tư của chúng ta bình an, người Phật tử chúng ta có thể chấp nhận mọi điều nó xảy ra với chúng ta, mà chúng ta chỉ có một việc duy nhất mà chúng ta có thể nói, đó là kết quả của nghiệp. Kính thưa đại chúng, đó là nói tới người Phật tử, còn bây giờ nói tới người Tây Phương. Đối với người Tây Phương thì họ tin tưởng vào khái niệm của đấng sáng tạo. Nhiều khi họ nói đó là Thượng Đế. Nói tới đấng sáng tạo và Thượng Đế để họ có thể chấp nhận những hoàn cảnh khó khăn dễ dàng bằng cách là xem họ giống như một phần sáng tạo của Thượng Đế, hay là ý định của Thượng Đế bắt họ như vậy là họ như vậy. Cho nên họ không buồn phiền. Họ không trách ai đã đem tới những cái đau khổ cho họ. Họ không buồn phiền là tại sao họ cũng giống như người khác mà tại sao họ đau khổ, còn người khác là không đau khổ. Vì họ cho rằng Thượng Đế đã bảo họ làm vậy, cho nên họ phải chịu như vậy. Và họ tin tưởng rằng Thượng Đế là đấng toàn năng và nhân từ, cho nên có một ý nghĩa nào đó, một tầm quan trọng nào đó ẩn sau tình thế đó mà người ta không biết được, Cho nên khi mà họ nhận kết quả như vậy là họ chỉ biết rằng Thượng Đế hay là Đấng Tạo Hóa muốn cho họ như vậy. Chúng ta nghĩ niềm tin như vậy là, tức là họ có nghĩ niềm tin như vậy là có thể trợ sức và giúp cho họ trong những lúc đau khổ. Đó là nói tới những người sống ở xã hội Tây Phương. Còn bây giờ nói tới những người mà không tôn giáo, có nghĩa là cũng không đạo Phật mà cũng không đạo nào cả. Riêng về những người mà không tin về thuyết nghiệp, không tin về khái niệm Thượng Đế và Đấng Sáng Tạo, thì có lẽ cách giải quyết thực tiễn của họ chỉ có dựa vào khoa học thực tiễn để mà lý giải những cái khổ đau của họ. Chúng ta phải biết rằng các nhà khoa học thường coi trọng cái cách nhìn vào vấn đề một cách khách quan. Họ nghiên cứu vấn đề rất là tỉ mỉ. Ở đó chúng ta thấy không có tình cảm dính líu tới. Bằng cách giải quyết như vậy cho nên chúng ta có thể nhìn vào vấn đề với một cái thái độ. Nếu có cố gắng thì cố gắng cho thành công. Mà nếu không thể cố gắng thì chúng ta có thể quên đi. Một cái trạng thái cũng hết sức là hay. Mọi việc là ở đó. Nếu có thể làm được thì vui vẻ làm. Nếu không làm được, vui vẻ bỏ. Với cái lý do này, có nhiều khi chúng ta cứ cho là những người này không có tình, không có nghĩa, không có cái gì cả. Nhưng mà thực sự chính những người này họ đã nhìn thấy rằng nếu mà không được thì cố gắng làm cái gì cho nó mệt, liền quách đi cho nó khỏe. Cũng vậy, nếu mà chúng ta thấy mọi việc thuận lợi thì đương nhiên thuận lợi. Nếu mà mọi việc không thuận lợi, chẳng buồn phiền gì, bỏ. Trong cái trường hợp này, có thể suy xét cho nó rộng. Chẳng hạn, nếu chúng ta thấy bị đối xử bất công là bởi vì ông chủ nơi làm việc, thì chúng ta thấy có nhiều nhân tố khác nó liên quan. Như vậy có thể là ông ta bị khó chịu bởi vì việc gì đó, mà rất có thể là ông vừa cãi lộn với vợ ở nhà, cho nên tới sở gặp những nhân viên, thấy mặt là rầy la nhân viên, mà kiểu như người Việt Nam mình nói rằng là giận cá chém thớt đó. Tại vì mới ở nhà bị vợ la thì bây giờ không dám la lại. Có nhiều ông cũng tôn trọng vợ lắm, gây là nhất vợ nhì trời mà, không dám la lại. Nhưng mà tới nhân viên, tới sở mà gặp nhân viên rồi đó, là người nào mà gặp đầu tiên là người đã khổ. Thì bây giờ trong cái tình hình này, chúng ta thấy rằng rất có thể là ông mới vừa cãi lộn với vợ mà bây giờ tới gặp mình, cho nên ông mới có cái hành xử nó như vậy. Nhưng mà thực ra những cái việc đó chẳng liên quan gì tới mình cả. Vậy bây giờ nếu mà chúng ta quan trọng hóa vấn đề, chúng ta nghĩ là ông chủ đó rầy mình là tại vì có cái gì đó với mình cho nên ông mới rầy. Do vậy mà chúng ta phải chịu khó để suy xét vấn đề, để mà thấy mọi sự mọi việc, để rồi cuối cùng dẫn tới cái kết luận những cái chuyện đó nó không liên quan gì tới mình cả, cho nên đừng có lo. Đương nhiên chúng ta vẫn phải đối đầu, mặc dù là tình thế nó không trầm trọng, nhưng mà ít nhất với cái cách thức giải quyết đó, chúng ta giảm bớt phần lo âu và sự lo âu đã có của chúng ta. Như vậy nó trọn vẹn cả hai. Cái loại giải quyết khoa học này có thể giúp chúng ta khám phá những khía cạnh mà chính chúng ta đã góp phần vào vấn đề, và đồng thời giúp giảm thiểu những cảm nghĩ bất công có liên quan tới những khó khăn của chúng ta. Thông thường thì chúng ta cứ xem xét tỉ mỉ bất cứ tình cảnh nào với một cách rất là chân thật, thì chúng ta sẽ nhận rằng chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm cái phát sinh của mọi sự mọi việc. Thường thường chúng ta cũng hay đổ lỗi cho người khác, chúng ta không chịu đó là lỗi của chúng ta, đó là về những yếu tố ở bên ngoài. Hơn nữa chúng ta chỉ tìm kiếm những cái nguyên nhân một chiều, để rồi chúng ta cố tránh trách nhiệm của mình. Và trong trường hợp như vậy, nếu mà chúng ta đi xa hơn nữa và chúng ta phân tích tình huống một cách cẩn thận, thì chúng ta thấy người gây sự chỉ là một phần của vấn đề, là một trong nhiều yếu tố. Ngoài ra nó còn có nhiều yếu tố khác để hình thành một vấn đề, mà trong đó có thể nói rằng có sự góp mặt của chúng ta cũng không chừng. Do vậy khi mà người ta có đổ lỗi với mình, cũng không chắc là mình đã là vô tội. Mà đã mình không chắc là vô tội thì mình đừng nghĩ người kia là xấu với mình, hay là chúng ta là người ta là bất công với mình. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta nhận thức như vậy, thì thái độ trước đây của chúng ta cứ cho rằng chỉ người kia là nguyên nhân tạo ra sự rắc rối, mà chúng ta là nạn nhân của họ. Tới đó chúng ta có thể rõ ràng và chúng ta không có than phiền ai cả. Từ trong chiều hướng này, đương nhiên đầu tiên chúng ta có thể cảm thấy thất vọng khi một người nào đó không thành thực với chúng ta. Nhưng dù vậy, nếu mà chúng ta xem xét thật kỹ, chúng ta có thể khám phá ra mọi sự mọi việc. Thực ra động cơ thúc đẩy cái người kia mà giấu giếm chúng ta một điều gì đó, đó không phải là động cơ xấu. Có thể một cách đơn giản, tại vì người ta thiếu niềm tin ở nơi mình. Mà một khi nói là người ta thiếu ở niềm tin nơi mình, thì mình phải tự hỏi con người của mình như thế nào, để rồi cuối cùng người ta không đặt niềm tin ở nơi mình. Cho nên thỉnh thoảng khi mà chúng ta cảm thấy thất vọng bởi một cái sự việc gì đó, thì chúng ta nên nhìn họ dưới một góc độ khác. Nghĩa là chúng ta sẽ nghĩ rằng có lẽ người kia không hoàn toàn tin tưởng ở nơi mình. Có lẽ người kia nghĩ khi mà nói với mình một cái vấn đề gì đó, mình không giữ bí mật cho họ, cho nên vì vậy mà họ không dám nói. Hay là có lẽ vì tính tình của chúng ta thẳng quá, vì vậy người đó có thể đã quyết định đúng, không phải là người có thể giữ bí mật, không phải là cái người mà tế nhị. Bởi vì nếu mà chúng ta là người không giữ bí mật, khi nghe một chuyện gì đó chúng ta lan truyền cho cả xóm, thì chuyện đó nó hỏng đi. Hay là chúng ta là cái người thẳng thắn, nghe những cái việc đó mình bốc đồng lên, mình là xóm là làng, thì làng kia xóm nọ cũng đều nghe hết, cho nên người ta sợ, người ta không nói với mình. Vì vậy chúng ta phải có một cách nhìn. Nhìn sở dĩ người kia mà họ không tin tưởng mình là tại vì mình có những đặc điểm đó. Mà khi chúng ta nghĩ là mình có những đặc điểm đó cho nên người kia họ không tin mình, như vậy quý vị còn buồn phiền người ta không? Không buồn, là tại mình dở tệ quá mà làm sao mình buồn người kia được. Kính thưa đại chúng, nói một cách khác, chúng ta không phải là người đáng tin cậy tại vì bản tính cá nhân của chính chúng ta. Nhìn vào điều đó bằng cách đó, chúng ta phải coi nguyên nhân là vì lỗi của chính chúng ta, cho nên chúng ta không nên trách cứ bất cứ một người nào cả. Khi mà chúng ta tìm ra sự góp mặt của chính mình vào những khó khăn và đau khổ ở trong cuộc đời, phải nói rằng đó là một cái nghệ thuật sống, đó là một cái kỹ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để mà đối phó với nghịch cảnh. Áp dụng kỹ thuật đó vào đời sống của chúng ta, đương nhiên chúng ta có thể không thành công 100% trong việc tìm ra sự đóng góp phần của chính mình vào tình huống khó khăn. Nhưng mà cho dù là thành công hay là không thành công, cũng sẽ giúp chúng ta khắc phục cái lối suy nghĩ hẹp hòi của mình. để rồi dẫn đến một cảm nghĩ xây dựng về bất công, mà nó là cái nguồn bất mãn trong chính chúng ta. Như vậy, trong chiều hướng này, chúng tôi cũng xin được gợi ý với đại chúng. Sự việc ở trong cuộc đời nó là như vậy. Chúng ta có buồn phiền tại sao người kia như vậy cũng vô ích, mà chúng ta có bất mãn cũng vô ích thôi. Tại vì chúng ta biết rằng nguồn bất mãn đó, nguồn không toàn nguyện đó, một phần cũng chính lỗi ở nó mình nữa. Bây giờ mình cứ nhìn mình trước, đừng có nhìn người khác. Thành ra người xưa cứ dạy chúng ta rằng lo quét tuyết ở sân nhà của mình, chứ đừng có bao giờ cứ dòm tuyết trên mái nhà của người ta. Điều đó muốn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng là mình hãy thấy cái lỗi của mình đi, đừng có dòm cái lỗi của người khác. Mà người Việt Nam mình thường nói, chân mình luống những bê bê mà còn bó đuốc, mà còn cầm đuốc để mà soi chân người. Chân mình dơ mà mình không thấy, mình cứ rọi đuốc mình tìm cái chỗ dơ của người khác. Như vậy là chúng ta đã sai lầm. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, tội lỗi là sản phẩm của những hành động không hoàn hảo. Tất cả chúng ta ở trong cuộc đời này, có ai dám tự hào là mình là con người hoàn hảo? Chắc chắn là trong cuộc đời này không ai dám tự hào chúng ta là con người hoàn hảo. Tại vì không ít thì nhiều, mỗi người chúng ta cũng đều có một số sai trái. Và đối với sự việc sai trái của chúng ta thừa nhận sự sai lầm với ý thức hối hận. Nó sẽ giúp chúng ta chuyển đổi và trở lại con đường chính đáng trong đời, cũng như là khích lệ chúng ta sửa chữa những lỗi lầm. Và đồng thời đó là cái biện pháp uống nắng giúp chúng ta hành xử để mà chúng ta trở thành một người tốt ở trong tương lai. Nhưng mà nếu chúng ta cứ để sự hối tiếc đó nó chuyển thành tội lỗi quá đáng, và rồi cuối cùng chúng ta cứ nhớ mãi trong ký ức về những cái tội lỗi của chúng ta ở trong quá khứ, rồi chúng ta tự trách mình, tự căm ghét chính mình triền miên như vậy, thì chẳng đi tới đâu cả. Tình trạng này có nhiều người Việt chúng ta vào những ngày đầu của năm 75 khi mà tới xứ sở này. Thực ra người Việt chúng ta phải có một cái niềm tự hào bỏ nước ra đi vì là tự do, chứ không phải vì thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc. Thành ra vì vậy có nhiều người rất giàu bỏ lại sau lưng tiền rừng bạc biển tới cái xứ sở này để mà sống. Thành ra vì vậy không có cái gì để mà chúng ta đáng tiếc cả, chỉ vì đi, chỉ vì là tự do. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta cứ triền miên, chúng ta nhớ về quá khứ, những cái kỷ niệm này, những cái đau buồn nọ, hay là những cái thăng hoa kia, thì chúng ta chẳng làm gì được trong cuộc sống thực tế cả. Đối với người tu học, tuy chúng ta có những cảm giác hối hận về những điều sai trái, nhưng mà nó không phải vì vậy là cái nguyên nhân thối chí, nặng lòng, thất vọng, hoặc là cũng không phải vì vậy mà làm cản trở sự tu học của chúng ta. Điều làm cho chúng ta chú ý là tất cả mọi người, nhất là đối với những người học Phật, chúng ta ai cũng có cái khả năng thực sự để đối đầu với những bi kịch của cuộc đời và phản ứng bằng cảm xúc, bằng hối tiếc, nhưng mà không cho phép chúng ta có cái mặc cảm tội lỗi quá đáng, hoặc là chúng ta không cho phép mình tự coi thường mình. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng chấp nhận mình. Chúng ta biết có giới hạn, có nhược điểm, và cũng có những cái sự lầm lẫn. Chúng ta cũng có khả năng thừa nhận tình hình khó khăn về cái vấn đề nào đó và có phản ứng cảm xúc, nhưng mà không có phản ứng quá mức. Chúng ta biết đến cái mức độ nào đó, chúng ta ngừng. Chúng ta thành thực cảm thấy hối hận về việc đã xảy ra, nhưng mà kèm thêm một cái tâm trạng hối hận là nhân phẩm con người và tình thương. Do vậy mà chúng ta không nên để sự hối tiếc đó nó đè nặng lên người của chúng ta. Và trong khi đó chúng ta vẫn tìm cách tiến lên và tập trung tất cả mọi việc mà chúng ta nghĩ là chúng ta đã tạo sai lầm, chúng ta đã có những cái tội lỗi. Thay vì chúng ta cứ ngồi đó buồn phiền, hối hận, nuối tiếc, thì bây giờ chúng ta tập trung vào cái việc giúp đỡ người khác bằng cái khả năng tối đa của mình. Như vậy là cái cách giải quyết để chúng ta không đau buồn về những cái mà chúng ta đã tạo. Tội lỗi nảy sinh khi mà chúng ta gây ra các cái lỗi lầm, mà thường thường đối với người đời á, là nó có cái khuynh hướng là không thể sửa chữa được. Đó là cái cố chấp. Tuy nhiên đối với người Phật tử, chúng ta biết rằng mọi sự mọi việc đều có thay đổi. Cho nên là lỗi lầm cũng vậy, mà đau đớn cũng vậy, mà hạnh phúc cũng vậy, an vui cũng vậy, thảnh thơi cũng vậy, tất cả đều có cái sự thay đổi. Vì có thay đổi cho nên những đau khổ buồn phiền rồi nó cũng sẽ dịu đi. Vì có thay đổi cho nên những cái hạnh phúc mặn nồng ngày xưa có lúc nó cũng phai lạc bớt đi. Điều mà chúng ta biết hết sức là quan trọng là chúng ta làm sao để làm mới lại những cái mà chúng ta cho là hạnh phúc. Điều mà chúng ta biết chúng ta phải làm cho nó giảm nhẹ đi, nếu biết đó là đau khổ, tội lỗi, sai lầm. Đó là cách mà chúng ta cần giải quyết. Đó là mặt tích cực của đổi thay. Còn mặt tiêu cực là chúng ta chống lại sự đổi thay đó, gần như là trong mọi phạm vi sinh hoạt của cuộc sống. Mặc dù chúng ta chống thì chống, nhưng mà đổi thay không vì vậy mà không thay đổi. Đó là cái định luật như vậy. Cái khôn ngoan mà cái hay nhất á, là chúng ta cứ tùy thuận với thời gian, cứ để cho thời gian cho mọi việc nó trôi chảy. Phần còn lại là chúng ta cần làm được cái gì chúng ta cứ làm. Kính thưa đại chúng, từ trước cho tới giờ chúng tôi giới thiệu đến đại chúng, mô tả bản chất luôn luôn thay đổi của cuộc sống, mô tả và hướng dẫn cách tìm ra nguyên nhân hay là nguồn gốc của đau khổ. Chúng ta phải bắt đầu tiến trình này bằng hiểu rõ bản chất tạm bợ phù du của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải biết là tất cả mọi sự, mọi vật, các sự kiện và hiện tượng là động lực thay đổi từng khoảnh từng khắc, không có cái gì đứng yên. Mà quả thật như vậy, quý vị tu học, trong những thời gian tu học quý vị thấy qua nhanh lắm. Một ngày rồi cũng trôi qua nhanh, ba ngày rồi cũng trôi qua nhanh. Mọi việc nó diễn tiến là như vậy, không bao giờ ngừng nghỉ. Chúng ta phải hiểu rõ bản chất tạm bợ phù du trong cuộc đời của chúng ta là như vậy. Nó luôn luôn thay đổi. Nghĩ về cái sự tuần hoàn của vũ trụ, nó tương tự như sự tuần hoàn của máu trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà ngoài vũ trụ thời gian luôn luôn trôi chảy như thế nào, thì trong con người chúng ta máu lưu thông để nuôi một phần, những phần nào trong cơ thể của chúng ta cũng tương tự như vậy. Máu luôn luôn chảy chuyển động và không bao giờ đứng nguyên một chỗ. Bản chất thay đổi từng khoảnh khắc về hiện tượng này nó giống như vậy. Và vì là bản chất của tất cả mọi hiện tượng đều thay đổi từng khoảnh khắc, nó cho chúng ta thấy tất cả mọi sự mọi vật đều không có khả năng tồn tại, không có khả năng để mà giữ mãi mãi nguyên như vậy. Vì vậy mà mọi vật đều phải đổi thay, không có một cái gì có thể hiện hữu trong điều kiện vĩnh viễn, mà cũng không có cái gì có thể giữ nguyên bằng cái sức mạnh của chính nó. Cho dù là sắt thép cũng phải bị bào mòn bởi thời gian năm tháng, thì huống chi là con người chúng ta. Cho nên bất cứ lúc nào, dù là chúng ta có vui hay là dù chúng ta có buồn phiền đến đâu đi nữa, thì tất cả những cái trạng thái đó cũng không bao giờ tồn tại. Có một nhà thơ, ông ta rất thích về những cái màu sắc. Ông đam mê vô đó, cho nên ông mới nói như thế này: tôi muốn cho nắng đừng rọi, cho màu đừng lạc bớt. Tôi muốn cho gió đừng thổi, để hương đừng bay đi. Muốn cho nắng đừng rọi, nhưng mà nắng cứ qua lại trong bầu trời mỗi ngày, thì chắc chắn nắng phải rọi. Mà khi mà nắng rọi tới nơi nào thì nơi đó phải bạc màu, biến đổi. Thời gian trôi qua rồi tất cả mọi người chúng ta cũng biến đổi. Cho dù là mùi hương chúng ta có quý, có trân trọng đến cỡ nào đi nữa, trong phòng kín rồi thì gió cũng loãng tan theo không khí. Chuyện muốn là chuyện của chúng ta, nhưng mà thực sự trong cuộc đời nó là như vậy, nó không bao giờ tồn tại. Cho nên là vui hay là buồn, đừng bao giờ để ý lắm. Đương nhiên nếu mà gặp tâm sự, chúng ta chỉ biết rằng bữa nay tôi có tâm sự, thôi đi về chùa dược sư niệm Phật, hết tâm sự. Tại vì một câu niệm Phật giải oan khiên, thì mình về chùa dược sư mình niệm Phật là bao nhiêu phiền muộn oan khiên nó không còn. Giải gì mà giữ trong lòng cho nó đau khổ, phải không? Cho nên chùa dược sư là mái ấm gia đình của mọi người Phật tử là đúng quá. Kính thưa đại chúng, như vậy khái niệm vô thường nó đóng một cái vai trò chính trong tư tưởng Phật giáo. Và suy tưởng về vô thường là một sự thực tập then chốt. Đó là điều hết sức quan trọng. Suy tưởng về vô thường phục vụ chúng ta hai chức năng chính yếu trong phạm vi đạo Phật. Bây giờ chúng tôi nói một cái chức năng được coi là thông thường, hay là trong ý nghĩa chúng ta sống hàng ngày. Người tu tập Phật giáo suy tưởng cái vô thường của chính mình. Thật sự đời sống của chúng ta rất là mong manh. Chúng ta sống đến cõi đời này, chúng ta sống và trưởng thành. Xuất hiện ở trên đời này chúng ta biết ngày tháng sanh, nhưng mà đến khi chúng ta chết chúng ta là không biết ngày tháng nào. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng rất là mong manh. Cho nên cuộc sống của chúng ta ở trong cuộc đời đã mong manh như vậy, bây giờ mình mà còn hơn thua với người ta, hơn thua để là làm gì? Có nhiều khi mình hơn thua, chuyện hơn thua chưa xong, người kia tức quá chết, hay là mình tức quá mình chết trước. Vậy thì ai là cái người khổ? Cho nên với cái tính chất mong manh đó, sống phải sống cho nó an lạc. Sống phải sống cuộc sống cho nó nên thân. Đừng bao giờ buồn phiền, đừng bao giờ làm một cái gì để rồi sau này ân hận nối tiếc, là tại vì trong lúc đó tôi bồng bột, tại vì trong lúc đó tôi không có ai hướng dẫn cho nên tôi làm bậy. Chúng ta đừng bao giờ làm vậy. Khi mà chúng ta phối hợp với cái suy nghĩ đó, với cái niềm tin của chúng ta vào trong cuộc sống của con người, và khả năng đạt được tình trạng giải thoát của tinh thần, với cái khả năng thoát khỏi đau khổ và vòng tái sanh vô tận, thì cái việc suy tưởng này được dùng để mà tăng quyết tâm của người tu tập. Mà chúng tôi biết chắc rằng mọi người Phật tử chúng ta ai cũng có cái khả năng làm như vậy, để chúng ta tăng quyết tâm của chúng ta trong việc tu tập, trong việc sử dụng thời giờ của mình vào cái việc lợi ích nhất. Thành ra vì vậy, quý vị cứ nghĩ rằng ngay trong giây phút này, tất cả mọi người, tất cả đại chúng ở trong đạo tràng dược sư này ngồi yên, rất là yên lặng, tình tâm để mà nghe pháp, cảm thấy cuộc đời của mình an lạc lắm. Trong khi đó những người khác họ không làm như vậy. Họ đi vào những sòng bạc, những casino, những cái rạp hát, để rồi cuối cùng làm sao? Rốt cuộc họ cảm thấy rằng trong tâm tư không có yên ổn. Thành ra vì vậy, để tán thưởng cho mình cũng nên vỗ một tràng pháo tay nhé. Kính thưa đại chúng, đó là nói về cái mức độ bình thường. Bây giờ nói ở mức độ cao hơn, suy tưởng về khía cạnh tinh tế hơn của vô thường. Bản chất vô thường của tất cả mọi hiện tượng, người tu tập của chúng ta bắt đầu truy tìm cái bản chất thực sự của thực tại. Và nhờ sự hiểu biết này mà chúng ta phá tan được vô minh. Vô minh là nguồn gốc của đau khổ chủ yếu trong đời sống của chúng ta. Cho nên trong khi suy tưởng về vô thường có một ý nghĩa rất là to lớn, mà trong phạm vi Phật giáo, đối với người học Phật, có người cũng đã nêu câu hỏi: suy tưởng và hiểu biết về vô thường có ứng dụng thực tiễn nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta hay không? Đó là nói tới người Phật tử. Nhưng mà nếu không phải người Phật tử thì suy tưởng và hiểu biết về vô thường có ứng dụng thực tiễn vào đời sống hàng ngày của những người không phải là Phật tử không? Theo ý đại chúng thì quý vị nghĩ sao? Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta nhìn khái niệm vô thường từ một lập trường thay đổi thì câu trả lời chúng ta nói là nhất định có. Xét cho cùng, dù chúng ta nhìn đời bằng một nhãn quan Phật giáo hay của người Tây Phương hay của người không một tôn giáo nào, sự thật vẫn là cuộc sống luôn luôn thay đổi. Không phải vì người không có tôn giáo mà nó không thay đổi. Không phải người Tây Phương mà không thay đổi. Không phải vì bất cứ một người nào mà không có thay đổi. Tất cả cuộc sống luôn luôn là thay đổi. Trong cuộc sống hiện tại mà chúng ta vẫn không chấp nhận sự thật đó, thì chúng ta chống lại sự thay đổi tự nhiên của cuộc sống, là chúng ta tiếp tục kéo dài mãi cái sự đau khổ của chúng ta. Cho nên người Phật tử chúng ta sống an lạc, chúng ta không cần phải chống đối. Kính thưa đại chúng, chấp nhận sự thay đổi có thể là một yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu mức đau khổ do chúng ta tự tạo. Cho nên thường là chúng ta gây đau khổ cho chính chúng ta, tại vì chúng ta không chấp nhận từ bỏ quá khứ. Nếu chúng ta xác định là chúng ta có biết làm gì khi mà sự việc trong cuộc đời xảy ra, thì chắc chắn chúng ta sẽ có hạnh phúc hơn. Lúc chúng ta còn trẻ cũng hạnh phúc, mà lúc chúng ta về già chúng ta cũng có hạnh phúc. Khi mà chúng ta chấp nhận sự thay đổi như là một nguyên tắc tổng quát, thì chúng ta có thể đối phó với rất nhiều vấn đề. Do vậy mà chúng ta có thể giữ một vai trò tích cực là nhờ ở sự thực tập riêng và những thay đổi bình thường trong cuộc sống, và có thể ngăn chặn nhiều hơn những việc lo âu hàng ngày. Mà qua đó chúng ta thấy có nhiều nguyên nhân của nhiều phiền muộn mà chúng ta vô tình hay là cố ý đã tạo. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến đại chúng về đau khổ và sự đổi thay. Có đau khổ, có sự đổi thay thì phải có cái sự thăng hoa. Do vì có sự thăng hoa cho nên nó rất có ý nghĩa cho chúng ta. Mà ý nghĩa hơn cả là cái vấn đề phát giác ra cái giá trị của việc công nhận sự đổi thay. Tại vì bình thường con người chúng ta ít có người chịu chấp nhận những cái mà chúng ta cho đổi thay, những cái mà chúng ta cho nó vượt khỏi tầm tay của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta rất can đảm, chúng ta không những phát giác ra cái giá trị của nó, mà chúng ta còn công nhận cái sự đổi thay bình thường trong cuộc sống. Do vậy mà chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ thảnh thơi và tình yêu của chúng ta cũng sẽ thăng hoa. Quả thật như vậy, đây là một sự thật mà chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng. Có một anh Phật tử rất là trẻ, vừa mới ly dị vợ. Tuy là anh ta hiểu biết tầm quan trọng của sự đổi thay trong phạm vi quan hệ cá nhân, nhưng mà do vậy cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ trong những buổi ban đầu khi mà mới vừa ly dị vợ. Anh ta đến chùa gặp chúng tôi và phàn nàn, đồng thời cũng lo âu không biết làm thế nào để mà thích ứng với việc ly dị vợ vừa mới ký giấy cách đây không lâu. Anh ta giải thích, sau khi ly dị vợ, có nghĩ rằng là có một vài cuộc gặp gỡ kể chuyện, tâm sự với một người nào đó, đó cũng là ý kiến hay. Tại vì nó giúp cho con có thể bỏ quá khứ và trở về sống với cuộc sống độc thân. Thì lúc đó chúng tôi mới hỏi anh ta về cái hoàn cảnh ly dị. Anh ta mới nói anh thế này: bạch thầy, cái việc ly dị của con á, con giải quyết êm thấm lắm, không có mâu thuẫn, không có lục đục gì cả. Vợ con và con đều là người có công ăn việc làm tốt, cho nên chúng con không có vấn đề gì phải giải quyết về tài chánh. Chúng con chỉ có một đứa con trai thôi. Dường như là nó cũng thích nghi với cái việc ly dị của chúng con. Vợ con và con đồng ý cả hai là có quyền trông nom con, và việc này nó tiến triển tốt đẹp. Anh ta mê nói về cái cuộc đời của mình mà là không chú ý tới câu hỏi của chúng tôi. Thành ra chúng tôi mới hỏi lại: Tôi muốn hỏi điều gì đã dẫn đến, điều gì đã dẫn anh đến ly dị? Thì anh ta mới thành thật trả lời như thế này: con cho rằng là chúng con không còn thương yêu nhau nữa, và dường như là tình yêu lãng mạn đó nó dần dần không còn nữa. Chúng con không còn khăng khít như lúc ban đầu khi mà mới cưới. Lúc ban đầu cưới đẹp như thế nào thì bây giờ thấy nó đau khổ như thế đó. Chúng con quá bận rộn về công ăn việc làm, và con của chúng con hầu như là bị bỏ mặc. Chúng con đã có một vài lần nhờ cố vấn về hôn nhân. Chúng con tới đó và hỏi những người cố vấn, họ có giải quyết, nhưng mà chẳng đi tới đâu cả. Rồi thì chúng con vẫn sống. Sống tuy là vợ chồng, nhưng mà sống giống như anh em vậy. Có nghĩa là ông thì ngủ giường ông, mà bà thì ngủ giường bà, mỗi người mỗi phòng vậy, chứ không ai xâm phạm ai hết. Thành ra vì vậy chúng con không thấy tình yêu. Đối với tình yêu của vợ chồng, dường như nó không còn nữa. Dù sao chúng con cũng thỏa thuận, tốt hơn là chúng con nên ly dị. Như quý vị thấy, khi mà hai vợ chồng đã không có cùng một cái hướng đi của nhau, thì rồi cuối cùng á, là phải hát cái câu là
Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.
Thế thôi thì ly dị cho nó rồi. Kính thưa đại chúng, mặc dầu là có lo lắng với nhau, nhưng mà anh ta và vợ của anh ta thấy được cái sự đổi thay. Đổi thay đến cái mức độ là không hàn gắn nhau được, và cuối cùng phải chấm dứt cuộc hôn nhân. Để ghi lại sâu sắc trong cách đối xử với nhau, nhiều khi chúng ta hiểu việc giảm thiểu sự đam mê, việc giảm thiểu sự thương mến lẫn nhau là dấu hiệu báo cho chúng ta biết có vấn đề trục trặc trong mối quan hệ. Thành ra vì vậy quý vị thấy, một lúc nào đó trong cuộc sống gia đình, nếu mà ngày xưa mới gặp nhau nên như thế nào, nó giống như bát nước đầy, mà bây giờ cái bát nước đó nó lưng đi đó là mình biết có vấn đề. Để không biết rằng là cái vấn đề đó nó nặng đến cỡ nào, nhưng mà mình biết chắc là có vấn đề. Xét cho cùng có thể nói là chúng ta không chọn đúng người bạn được. Đó là một sự thật. Bởi vì nếu mà chúng ta không chọn đúng người, chỉ có một cái giai đoạn nào đó là chúng ta còn cơm lành canh ngọt. Nhưng mà nếu chọn không đúng người bạn đường, đến một lúc nào đó cơm sẽ không lành, canh sẽ không ngon, rồi thì từ đó mới có vấn đề xảy ra. Người bạn đường nó không giống như người mà chúng ta mê say. Đó cũng là một cái lý do, nếu mà chưa sống chung với nhau, chúng ta không thể có vấn đề. Nhưng mà khi sống chung với nhau rồi, thì những điểm bất đồng đó nó xuất hiện. Chẳng hạn như là mình á, muốn đi coi một bộ phim đặc biệt kia, nhưng mà người bạn đó, người bạn đường của mình, họ là không thích coi phim, họ là thích đi ngủ. Hoặc là mình thích đi ngủ, nhưng mà người bạn đường của mình là thích nghe nhạc. Nó ngược đời với nhau vậy. Rồi từ đó chúng ta mới khám phá ra là nhiều điểm dị biệt mà trước đây chúng ta không bao giờ thấy. Chính vì vậy quý vị thấy có nhiều người Mỹ họ rủ nhau ra tòa ly dị một cách vô duyên. Khi gặp nhau lại sống vội sống vã, đến khi mà cưới nhau được rồi, ở chung được 2-3 ngày, lôi nhau ra tòa ly dị. Đến khi tòa hỏi lý do tại sao mới cưới 2-3 ngày mà bây giờ ly dị, thì nói là tại vì người này hôi nách quá. Mà còn có nhiều người vô duyên nữa đó, lô nhau ra tòa lý dị, hỏi lý do tại sao, nói về chân thúi. Mà thật, tại vì người Mỹ họ mang giày cả ngày á, ngay cả trong nhà họ cũng cứ mang giày, cho đến lên giường ngủ mà có người vẫn cứ mang giày để ngủ à. Mà mang giày nhiều cho nên cái da trong chân nó thúi. Đó là thật, cho nên khi mà cởi giày ra là nó thúi. Mà khi thúi đến cái mức độ chịu không được, ra tòa ly dị, thấy vô duyên không? Kính thưa đại chúng, từ đó chúng ta mới dần tới cái kết luận, khi mà những dị biệt đó nó xuất hiện nhiều quá, thì mối quan hệ sẽ không còn nữa và cuộc hôn nhân phải chấm dứt. Rốt cuộc những khác biệt tuy là thật sự không ai muốn, nhưng mà lại khó có thể bảo đảm là nó không xuất hiện khi mà hai người không vừa lòng nhau. Và một khi nó xuất hiện rồi, nó sẽ trở thành một khoảng cách, nó chia hai người thành đôi bờ. Nếu mà còn coi nhau là tình cũ nghĩa xưa đó, gặp nhau thì còn chào hỏi chút xíu. Còn nếu mà trở thành tình thù đó, mới nguy hiểm. Có nhiều khi còn kêu cái bạn trai mới xách súng, xách dao đi giết người kia nữa. Nó nguy hiểm là như vậy. Một khi mà không vừa lòng nhau là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Cho nên qua những quan hệ tình cảm ngày trước đó, nó không còn như cũ nữa. Và rồi cuối cùng dẫn tới cái tình trạng ly dị. Đây là tình trạng của một người Phật tử trẻ mà có lần đây là tình trạng của một người Phật tử trẻ mà có lần chúng tôi giới thiệu đến đại chúng. Anh bạn trẻ này sau 2-3 lần thăm chùa và hiểu được hoàn cảnh của người bạn trẻ này, cho nên chúng tôi quyết định áp dụng phương pháp tu học để có thể giúp cho anh ta giảm thiểu những lo âu và để anh ta có thể điều chỉnh, thay đổi cuộc sống gần đây của anh. Nhìn chung thì anh Phật tử này là một người rất là thông minh và là một người có khả năng để thích nghi dễ dàng về mọi mặt cảm xúc. Anh ta đã đáp ứng rất là tốt đẹp trong thời gian thay đổi và dễ dàng chuyển hóa để sống trở lại cuộc sống độc thân. Kính thưa đại chúng, về vấn đề hôn nhân và ly dị, hiện nay phải nói rằng có rất nhiều chuyên gia về sự quan hệ tình cảm của con người. Những chuyên gia này đã tốn rất nhiều giấy, nhiều mực với cái mục đích là giúp cho những người bạn trẻ cũng có, mà giúp cho những người bạn già cũng có, giúp cho tất cả mọi người để mà hướng dẫn chúng ta phải làm gì khi mà sự đam mê hay là ngọn lửa thương yêu nó trở nên yếu dần. Do vậy mà họ đưa ra một số gợi ý để mà nhen nhóm lại ngọn lửa thương yêu đã có nhưng mà bây giờ nó đã yếu dần. Ở đó có thể sắp xếp lại thời khóa biểu nhằm cái mục đích là làm mới lại cuộc tình. Mà trong đó những nhà chuyên gia họ có đề nghị như thế này: nếu mà có phải người bạn đường của mình mà còn nhớ tới tình cũ nghĩa xưa, mà còn có cái ý hướng muốn hàn gắn trở lại đó, cái hay á mà cần phải làm là nên tổ chức một bữa ăn chiều cho nó lãng mạn, cho nó thơ mộng. Phải có lãng mạn, phải có thơ mộng để mới nhớ lại cái tình cũ nghĩa xưa, chứ không có lãng mạn, không thơ mộng, không nhớ. Đó là cái tâm lý. Những nhà nghiên cứu về tâm lý họ biết rất rành về tâm lý. Phải có những cái lãng mạn, những cái thơ mộng đó, đó cái người thương của mình mới chịu nói ra những cái uất ức ở trong lòng. Người thương của mình mới nói ra những cái khó khăn, mà có nói ra mình mới biết họ cần cái gì. Cái thứ hai á, nếu có thể được là tạo điều kiện đi chơi xa vào cuối tuần. Tại vì xa cách nhau một thời gian cũng có rất nhiều việc để nói. Nhưng mà nếu ở gần xóm, gần làng, gần bạn bè thì nhiều người phá đám lắm. Cho nên phải nên đi xa, phải nên xa tránh mọi người để nghỉ những ngày nghỉ cuối tuần. Có như vậy mới có đủ điều kiện hàn gắn lại. Tại vì cái hố ngăn cách nó sâu quá, hố ngăn cách nó nhiều ngày tháng rồi, bây giờ phải cần thời gian để mà hàn gắn. Cái yếu tố thứ ba đó, phải nên khen cái người bạn đường của mình. Đừng có dại nấu cái gì lên mà cũng chê hết thì có ngày mà nhịn đói. Mà không phải có ngày nhịn đói mà có ngày là cho ra khỏi nhà luôn. Cho nên cái hay nhất á, nếu mà ông á thì cũng nên tâm lý khen bà một chút, mà bà cũng nên lâu lâu khen ông một chút. Có như vậy mới có thể giữ được cái tình cảm của mình. Và yếu tố thứ tư là phải học hỏi cái cách nói chuyện cho có duyên, cho có ý nghĩa. Mà thực sự có nhiều người ở trong cuộc đời nói chuyện vô duyên lắm. Có nhiều cái bà vợ nói chuyện vừa mở miệng ra là ông chồng nạt ngay, vô duyên quá chịu không nổi. Mà có nhiều ông chồng vậy, nói chuyện ra là bà nạt liền à, tại vì vô duyên đâu có chịu được. Cho nên những cái đó tuy rằng nó không có khó khăn gì, nhưng mà thực sự muốn làm cũng không phải là dễ làm đâu. Cho nên mà muốn bảo đảm hạnh phúc của mình, muốn hàn gắn lại những cái đổ vỡ có thể xảy ra hoặc là đã xảy ra, những cái đó